Pháp Âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh kính giới thiệu đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ tư với chủ đề Thiền và Trị Liệu, do Hòa Thượng Thích Chí Quảng thuyết giảng cho khoảng 1.500 hành giả tại chùa Phổ Quang ngày 13 tháng 5 năm 2007. Chia sẻ đề tài này còn có Thượng Tọa Thích Tăng Định và Thượng Tọa Thích Duy Chấn. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả các Phật tử tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc với chuyên đề là Thiền và Trị Liệu. Chúng ta biết thiền được coi như là cái gốc của Đạo Phật chúng ta. Vì Đức Phật Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày tư duy thiền quán. Trước khi mà Đức Phật chúng ta bắt đầu vào đại định thì Ngài đã theo học với nhiều thiền giả trong thời kỳ đó. Như vậy có nghĩa là thiền đã có trước Đức Phật chúng ta ra đời. Bây giờ chúng ta gọi thiền đó thuộc về thiền của ngoại đạo. Nhưng mà khi Đức Phật xuất gia tầm sư học đạo thì Ngài cũng phải tìm học với các cái vị ngoại đạo này. Lúc bây giờ nữa đã có tới 16 thứ ngoại đạo, hoặc là tới 94 thứ ngoại đạo khác nhau. Tất cả những con người này họ cũng cố đi tìm ra chân lý, hay là tìm ra một cái lẽ sống mà tốt đẹp để dâng hiến cho loài người chúng ta. Trong đó nổi bật nhất là thiền giả Kamala. Vị này đã tu chứng được tứ thiền. Thì Đức Phật của chúng ta học về tứ thiền này với một vị đạo sư, đó là thiền giả Kamala. Chúng ta thấy cái vị này tuy chưa là Phật nhưng mà cái pháp hành của Ngài cũng đem lại cái sự an lạc cho bản thân, cho tâm hồn, và Đức Phật chúng ta cũng ghi nhận đó là một điều tốt cho loài người chúng ta. Cái người tu đầu tiên là gì? Tức là tìm được cái sự hỷ lạc mà tất cả mọi người chúng ta thường tìm cái hỷ lạc ở trong sinh hoạt vật chất, cho nên cái kết quả vui ít mà khổ nhiều, rồi tới cuối cùng toàn khổ và chết đi vào cảnh giới khổ. Kamala là một hành giả tìm ra được một cái thú vui mà không lệ thuộc vật chất, cho nên đây chúng ta cũng thấy một cái phương pháp tu hành mà mang lại lợi ích cho con người. Tìm được một cái thú vui mà không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc hoàn cảnh bên ngoài, cho nên lúc bây giờ cái thú vui đó ta gọi là thú vui của nội tâm. Thú vui của nội tâm, từ giả thế giới vật chất để sống với cái thế giới nội tâm. Cho nên thực hiện kết quả cái này thì chúng ta liền chứng được cái pháp ban đầu, hay là một cái thế giới mà chúng ta có thể đi vào đó an trú, gọi là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc có nghĩa là lìa xa cuộc sống về vật chất và được một cái hỷ lạc ở trong đời sống tinh thần. Đức Phật cũng thường dạy chúng ta, những người ở trên cuộc đời này họ giàu có, họ có sức khỏe, nhưng mà họ thiếu cái điều an lạc của tinh thần. Thì Kamala tìm ra được một cái thú vui tinh thần mà không lệ thuộc vào vật chất. Đó cũng là cái điều quý mà Đức Phật chúng ta khen ngợi. Từ cái đời sống tâm linh này không lệ thuộc vật chất, đi xa hơn bước nữa thì chúng ta lại có được cái hỷ lạc thứ hai quan trọng hơn, gọi là định sanh hỷ lạc. Như vậy cái thú vui ở trong tinh thần mà chúng ta không lạc vào ma cảnh thì lúc bây giờ chúng ta phải tập trung tư tưởng lại, gọi là đã định. Nhưng mà ở trong thiền định mà chúng ta được cái niềm hỷ lạc, đó cũng là một cái điều quý chúng ta có thể thực tập. Các thiền sư đời sau phần nhiều họ có một cái thú vui ở trong định, cho nên ở trong núi rừng, ở trong hang đá mà họ cảm thấy được an vui. Đó là một cái thứ hai mà của thiền sư Kamala đạt được. Tới cái thứ ba mà chứng được nữa là ly hỷ diệu lạc, tức là bỏ được cái niềm vui ở trong thiền định để rồi chúng ta có một cái nguồn vui rất vi tế, không thể kiểm soát được, không thể biết nó được, nhưng mà chúng ta biết là ta đang hỷ lạc, ta đang vui sướng ở trong cái thế giới mà của chúng ta. Tới cái cuối cùng tức là xả niệm thanh tịnh, tức là niệm có nghĩa là cái tâm chúng ta tập trung lại một chỗ, nhưng mà chúng ta còn biết tâm ta đang tập trung. Bây giờ nữa, Ngài xả cái tâm tập trung này lại, xả tâm tập trung, cho nên đó, tâm chúng ta hoàn toàn trống lặng. Đây ta gọi là xả niệm và thanh tịnh. Thì như vậy đó, bốn cái loại hình thế giới mà Kamala chứng được, Đức Phật chúng ta cũng thực tập được bốn điều này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của Đức Phật. Cho nên bảo rằng Đức Phật theo Kamala học thiền và chứng được tứ thiền. Tứ thiền tức là sẽ sanh vào ở trong 18 tầng trời thuộc về sắc giới. Nhưng mà khi Đức Phật đắc được tới cái quả này, sanh được tới cái cõi trời cao nhất của sắc giới là cõi trời thứ 18, thì ở trong thiền định Đức Phật mới hỏi Ngài Kamala còn cái gì nữa không? Tức là ở trong cái thế giới này nhưng mà còn có gì khác không? Thì thiền sư Kamala mới nói với Đức Phật, đây là tột đỉnh, đây là tột đỉnh không còn. Nếu loài người chúng ta nữa mà chứng được bốn cái thiền này nữa thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều mà vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài đã nhìn khác, nó không phải tới chừng này đâu, hình như còn cái gì khác nữa. Cho nên Ngài mới từ giả Kamala mà đi tìm một thiền sư khác, đó là Quốc Đầu Lâm Phất. Thì bây giờ Quốc Đầu Lâm Phất mới dạy cho Đức Phật trong lúc đó. Thiền sư Kamala chỉ thấy tới đây, nhưng mà tôi thấy trên cái này nữa còn có một cảnh giới khác nữa. Thì Đức Phật mới hỏi Quốc Đầu Lâm Phất là cái cảnh giới của Ngài thấy là gì, Ngài chứng được là cái gì. Thì bây giờ Quốc Đầu Lâm Phất mới nói, khi mà xả niệm tức là bỏ cái niệm tâm đi thì lúc bây giờ đó thân chúng ta nó trở thành bao la, nó nhập vào trong hư không, nó trở thành bao la, hư không bao la, thân chúng ta đó cũng trở thành bao la, cho nên bây giờ bảo là nhập vào trong cái không vô biên xứ. Cho nên thân chúng ta nó cũng vô biên mà tâm chúng ta nó cũng vô biên, Cho nên cái tinh thần này về sau Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm nữa, mới nói là nhập pháp giới. Ta nên nhập pháp giới, tức là ta đi vào trong một cái thế giới mà lúc bây giờ thân chúng ta đã bao trùm cả pháp giới, tâm chúng ta nó cũng bao trùm cả pháp giới. Pháp giới và tâm nó trở thành một. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, là muốn nói cho nên đây là cái pháp ban đầu mà Đức Phật đã chứng được với thiền sư Quốc Đầu Lâm Phất. Nhưng mà từ cái chỗ tâm bao la này, làm sao ta biết được cái tâm chúng ta bao la, làm sao biết được cái thân ta bao la? Nhờ cái thức. Cho nên lúc bây giờ chúng ta còn lại cái thức. Thức tức là gì? Là cái biết của chúng ta. Tức là bỏ hết tất cả nhưng mà giữ lại cái biết của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta nữa, cái này không bỏ. Nên tôi cái khi mà mới phát tâm đi tu đó, tôi cũng lập cước ở trên cái tinh thần này, bỏ hết tất cả nhưng mà trừ trí tuệ giữ lại. Cái hiểu biết của chúng ta là phải giữ lại cho tới ngày thành Phật, chứ không phải là bỏ luôn cả hiểu biết rồi chúng ta trở thành gỗ đá. Đây là điều quan trọng. Bỏ hết, tất cả đều bỏ hết, vui buồn dinh nhục bỏ được, sự nghiệp vật chất bỏ được, nhưng mà trí tuệ chúng ta không bao giờ bỏ. Cho nên trên bước đường tu là phát triển trí tuệ. Đạo Phật chúng ta. Nhưng mà khi Đức Phật chứng được cái pháp này rồi, Ngài mới phân biệt được giữa thức và trí. Thức vô biên, cái biết của chúng ta rộng như vậy, nhưng mà cái biết này là thuộc về đối cảnh sanh tâm, cho nên thuộc về thức. Thức thì là vọng. Đấy. Cho nên cái điểm quan trọng chỗ này, cái hiểu biết của chúng ta như thế, nó thuộc về vọng chứ không phải là chân. Nhưng mà cái hiểu biết của chúng ta lúc bây giờ cũng có giúp cho chúng ta là thân bao trùm pháp giới và tâm bao trùm pháp giới. Đây cũng là cái điều mà vô cùng quan trọng của người tu. Phải khổ công và hạ thủ chúng ta mới có được vào trong cái thế giới này, chứ không phải là cái chuyện này là chuyện mà dễ mọi người chúng ta cũng có thể vào làm được. Thì bây giờ để giữ lại cái biết của chúng ta, cho nên nó liền nhập vào trong trong một cái thế giới loại hình thứ hai. Nó loại hình thứ hai gọi là thức vô biên. Thì bây giờ đã thân vô biên, tâm vô biên, cái gì biết vô biên, tức là thức biết. Cái thức ta biết. Nhưng mà Đức Phật hỏi ngoài cái tầm thức này còn gì nữa không? Thì bây giờ nữa thiền sư Quốc Đầu Lâm Phất mới nói với Đức Phật, còn nó còn cái gì? Nó còn có một cái định mà chúng ta phải đi vào. Chứ nếu phải trụ ngay cái thức này nữa thì chúng ta kẹt vô vọng. Cho nên đó, xả cái thức này để đi vào cái tầng thứ ba của nó, gọi là vô sở hữu xứ. Ta nói vô sở hữu xứ, nó vô biên như vậy, ta thấy như vậy, nhưng mà ta không chấp và không kẹt vào bất cứ một loại hình thế giới nào chúng ta thấy. Đây là cái phần mà quan trọng. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta biết hết tất cả, nhưng mà đừng chấp vào cái biết của chúng ta, là căn cứ trên cái giáo trình của Quốc Đầu Lâm Phất. Biết hết tất cả nhưng mà đừng chấp vào cái biết của chúng ta nữa. Tất cả những cái đó nó đều trôi qua như một cái dòng thác. Cái thức chúng ta nó trôi chảy lần về trong quá khứ và chúng ta cứ tiến mãi về trong tương lai. Đó là cái dòng trí tuệ của chúng ta, không kẹt và không ngừng lại. Tóm cái cuối cùng là gì? Gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Phi tưởng, phi tưởng xứ định. Phi tưởng là gì? Xả cái thức chúng ta, tức là bỏ cái này đi, không chấp, không kẹp chỗ này, cho nên là phi tưởng. Nhưng mà trong cái phi tưởng này nó không phải là trống không hoàn toàn, nó còn có một cái thứ hai nằm đằng sau nó gọi là phi tưởng. Tức là không phải là thức mà cũng không phải là không phải thức. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra cái biết của chúng ta đó thật là trí. Cho nên cái chỗ này về sau này đó, Kinh Hoa Nghiêm mới diễn tả đó là tâm chân như của chúng ta. Nó không phải là thức, nhưng mà cũng không phải là thức. Quốc Đầu Lâm Phất thì chỉ đạt tới đây thôi. Đạt tới đây nữa thì sức ông ta kiệt rồi. Cho nên ông ta liền trụ vào trong cái thế giới này và bỏ thân. Quốc Đầu Lâm Phất chỉ tới đây thôi. Nhưng mà Đức Phật vẫn còn là một thanh niên, cho nên còn đi nữa. Trên cái bước đường tu ông ta vậy. Thầy thì tới đây rồi, già rồi, chết rồi, không đi tới nữa. Nhưng mà ta còn trẻ thì từ cái chỗ mà chân truyền này nữa, bước thêm bước nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật chúng ta mới lấy cái yếu chỉ này mà đi về Bồ Đề Đạo Tràng. Về Bồ Đề Đạo Tràng và nghiền ngẫm cái tư tưởng của ông Kamala, cái tư tưởng của ông Quốc Đầu Lâm Phất, cái thế giới mà những người này đã chứng được. Cho nên lấy cái đó làm một cái nền tảng, và Ngài nương theo cái nền tảng này mà vượt lên một tầng cao mới, ta gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật. Thì như vậy đó, cái thiền định mà Đức Phật chúng ta đã chứng được là từ cái thiền định của Kamala, của Quốc Đầu Lâm Phất. Cho nên Kamala gọi là chứng tứ thiền, Quốc Đầu Lâm Phất thì chứng tứ định, cộng hai cái này lại Đức Phật gọi là tứ thiền và bát định. Đây là cái bước ban đầu để đi vào đạo. Cho nên giữa thiền Phật giáo và thiền ngoại đạo đó, nó có những cái giống nhau. Người ngoại đạo thì chỉ học tới đây và chấp ở đây, không phát triển lên được nữa. Nhưng mà Phật đạo đó thì nương theo cái này và phát triển lên cái mới. Tức là phát triển lên cái mới. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài cụ thể trở lại, hệ thống trở lại, trở thành ra một cái giáo án để tu hành thôi. Cho nên Đức Phật xây dựng chúng ta một cái hệ thống mà tu hành để từng bước chúng ta thâm nhập, ta chứng. Đó là cái gì? Đó là ở bên Phật giáo Nguyên Thủy. Mà bữa nay đó là quý vị được hân hạnh có Thượng tọa Ba Lô đây, là cái người mà bỏ ra nhiều công sức, chẳng những học thiền với các vị thiền giả ở Việt Nam chúng ta, mà Ngài lặn lội qua bên Thái Lan, Ngài qua Miến Điện bỏ công để thực tập và có những cái kết quả cao. Cho nên Ngài cũng viết và dịch được nhiều cái sách mà của bên Hệ Nam Truyền. Thì như vậy đó, Đức Phật hệ thống trở lại và đồng vật phát quy lên cái mới để cho người ta dễ tu, dễ ngộ và dễ thực tập có kết quả. Cho nên Đức Phật dạy cho cái số đệ tử trong một thời gian ngắn, người ta đều đắc quả La Hán hết. Đắc quả La Hán tức là trên Kamala và trên cả Quốc Đầu Lâm Phất. Đầu tiên trong mùa an cư thứ nhất là Ngài đã độ cho năm anh em Kiều Trần Như đắc quả La Hán. Thành ra đắc thánh quả A La Hán là trên cái thiền ngoại đạo kia. Thì các cái vị này đi theo cái giáo trình nào để tu đấy? Đây là tứ thánh đế. Cái giáo trình Đức Phật đưa ra rất đơn giản, gọi là bốn chân lý không thay đổi. Căn cứ trên bốn chân lý này phát huy lên thì nhất định chúng ta sẽ đạt kết quả. Bốn chân lý đó là gì? Cái chân lý thứ nhất là cuộc đời này khổ, hay nói một cách khác đó, tham dục là khổ. Cái tham dục là khổ, tham dục luôn luôn dẫn tới khổ. Ham muốn là khổ, bực tức là khổ. Tất cả những cái này là khổ thực. Cho nên khi chúng ta biết cái khổ rồi thì Đức Phật dạy chúng ta thêm cái tụ thứ hai nữa là cái nguyên nhân nào dẫn tới đấy. Cái nguyên nhân nào dẫn tới cái quả khổ hôm nay chúng ta có đấy. Cho nên biết được nguyên nhân chúng ta cắt nha. Ham muốn là khổ, bực tức là khổ, cao ngạo là khổ, tất cả những cái này là khổ. Cho nên cái người tu bắt đầu cắt hết tất cả những, cắt bỏ hết cái này nhé. Thì tự nhiên cái khổ này hết. Nhưng mà muốn cắt nó thì làm sao? Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nữa, 37 trợ đạo phẩm. 37 trợ đạo phẩm này đó là có khả năng cắt cái nguyên nhân của khổ và dẫn tới cái quả vị Niết Bàn A-la-hán. Cái giáo trình Đức Phật đưa ra rất đơn giản. 37 là gì? Cái con số của nó bảo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Thực hiện trọn vẹn cái này thì coi như là đắc quả A-la-hán. Và tất cả các kinh đại thừa sau này đó thì căn cứ ở trên cái chỗ bát chánh đạo này mà phát triển lên. Cho nên cái kinh điển đại thừa là căn cứ trên bát chánh đạo mà phát triển lên. Mà người chưa chứng được bát chánh đạo mà tu học đại thừa đó là phần nhiều chúng ta lạc vào trong con đường tà và mê tín. Đây là một cái điều rất quan trọng. Cho nên muốn hiểu đại thừa thì chúng ta phải đắc quả A-la-hán, đứng ở trên cái nền tảng của bát chánh đạo mà hành đạo, thì lúc bây giờ đó mới thâm nhập Phật huệ được. Đó là một con đường chúng ta đi lên. Tôi bỏ ra một cái thời gian dài để thực tập cái này, để thực tập 37 trợ đạo phẩm này. Tôi coi như đây là cái nền tảng mà ở trong đạo Phật chúng ta, tất cả những người tu hành dầu tại gia hay xuất gia muốn đi vào cửa Phật là phải đi qua cái cánh cửa này hết. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên cái tứ niệm xứ là ở bên nguyên thủy ta gọi là minh sát, thiền minh sát, tức là phải nhìn quan sát cho thật kỹ để mà chúng ta đoạn trừ những cái lậu hoặc chúng ta nhé. Đó là trên bước đường. Cho nên bốn cái đầu tiên này đó chúng ta thực tập tu thiền, là bốn cái này đó là cái thực tập ban đầu, là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để chi vậy? Để tới cuối cùng ta chứng được cái không. Thế nên ở trên cuộc đời này đối với chúng ta đó, tất cả rồi cũng hoàn không hết. Cho nên thường ta gọi là nhắm mắt lìa đời thì không còn đem theo cái gì được nữa hết. Nhưng mà đâu phải là không đem theo. Đức Phật nó còn cái nghiệp đem theo, tức là còn cái dẫn nghiệp. Cái nghiệp dẫn. Cho nên nếu mà hãy thiện nghiệp thì dẫn ta vào thế giới lành, mà ác nghiệp dẫn ta đi thọ sanh vào thế giới ác chứ. Cho nên còn lại cái nghiệp lành hay là dữ. Cho nên lành hay là dữ, mà cái nghiệp lành thì đưa vào thế giới lành, mà nghiệp dữ đi vào thế giới dữ. Nghiệp dữ là vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, Atula. Nghiệp lành là sanh lên các tầng trời. Đây là cái bước ban đầu tất cả những người tu đó, là chắc chắn là chúng ta phải bỏ nghiệp ác để không đọa vào Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thực tập các cái pháp lành để chúng ta sanh lên dục giới, sắc giới. Đây là con đường mà ban đầu ai tu hành theo đạo Phật chúng ta phải kinh qua hết. Từ cái chỗ không này đạt tới chỗ không này, ta không chấp, ta coi cuộc đời nó đã như thế rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta chỉ còn nghĩ là tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Vì vậy đó, cái tầng thứ hai đó Đức Phật mới dạy chúng ta thực tập. Đó là gì? Tư chánh cần. Tức là cái siêng năng của chúng ta trên cuộc đời này đó là gì? Tất cả những cái điều mà ta nghĩ là ác mà có ở trong lòng chúng ta, chúng ta đoạn, chưa sanh chúng ta chặn, không cho sanh. Trên cái bước đường tu của tôi nữa, tôi thực tập cái đường này một thời gian dài để thực tập cái này. Cho nên một số các Phật tử của mình tu không có kết quả là cái khi đi chùa nghiệp ác ở bên trong dấy đầy nhưng mà không đoạn trừ, mà lúc bây giờ nó cứ tìm thêm cái nghiệp ác bên ngoài đưa vào tâm, như vậy nó chết rồi. Càng tu càng khổ, càng tu càng đoạn. Tại vì cái khi mà chúng ta đi chùa mà chúng ta không lắng tai nghe những lời của Phật, đó là kinh, không lắng tai nghe những cái lời dạy của các bậc chân sư, mà chúng ta ưa nghe những cái chuyện thị phi chung quanh. Đi tới chùa rồi đó, dụm năm dụm ba trở lại nói chuyện này chuyện kia, vui cười sung sướng, ăn uống buôn bán cãi vã. Có những cái nơi mà quý vị tới rồi biến cái chùa thành cái chợ luôn. Như vậy là phá pháp. Ngài Nhược Liên nói là tất cả những người đó sắp hàng đi vào địa ngục. Đi tu kiểu đó là nhất định đi vào địa ngục, chứ không con đường nào khác để ra. Phá không đến ta thôi. Cho nên tất cả những cái này là ác mà đã có trong lòng, cho nên chúng ta đoạn. Trong cái thời gian tôi thực tập cái này nữa, thực tập cái này nữa là thực tập ở ba Việt, không nghe, không nghe, cho nên ai nói gì nói ta không nghe, không thấy, ta không nhìn họ, không để tâm. Không nghe, không thấy và không để tâm, cái khẩu hiệu này nữa ta thực tập. Tôi thấy là các vị thiền sư trước chúng ta, các vị thiền sư trước chúng ta đạt được những kết quả đó là nhờ cái này. Hòa thượng Thiện Hòa dạy một câu: khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phi sanh. Thì hòa thượng Huệ Hưng mới về lấy băng keo dán cái miệng mình lại 3 năm như vậy không nói lời nào hết. Đấy, ta tu đấy chứ, tức là không nói, ngậm miệng luôn 3 năm như vậy. Hòa thượng Bửu Huệ học được cái câu đó xong rồi về kiết thất 10 năm, không ra, không tiếp xúc dài hết. Hòa thượng Thiền Tâm đi về Bến Tre chuyên niệm Phật. Đây là các vị tu hành. Hòa thượng Thiền Tâm lúc bây giờ chỉ tụng kinh và niệm Phật, nghĩ tới Phật, đọc lời Phật và nghe pháp âm của Đức Phật, không nghe cái gì khác hết. Cho nên nó trở thành một vị cao tăng. Hòa thượng Bửu Huệ cũng vậy. Khi tôi bên Nhật về tới thăm hòa thượng Bửu Huệ thì hòa thượng nói với tôi cái điều này: sở dĩ tôi làm được việc cho giáo hội là nhờ tôi có 10 năm hạ thủ. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái nghiệp ác chúng ta đoạn tận, cái phước lành chúng ta phát triển. Thì lúc bây giờ có cái phước lành rồi thì ta mới ra làm Phật sự được. Cho nên hạ thủ công phu có kết quả như thế thì lúc bây giờ hòa thượng Thiện Hoa mới xuống với Tân Hương mà tìm thầy Bửu Huệ mời về giao cái Phật học viện ở Huệ Nghiêm. Đây là sự thật. Cho nên cái thành quả của chúng ta, cái này thực tập có nhiêu đó thôi, cái nghiệp ác đoạn hết, cái phước lành sanh ra. Cái khi phước lành sanh ra rồi thì tuy chưa sanh lên trời, tức là ta còn sống ở đây, nhưng mà ta có thể làm được việc lợi ích cho nhân gian. Mới tu 2 phần thôi, cái phần nhỏ như vậy thôi đã có kết quả rồi. Cho nên lúc bây giờ đã thực hiện cái việc ác chưa sanh thì chặn, không cho sanh. Cái việc ác sanh rồi thì đoạn, không cho sanh nữa. Cái việc thiện chưa thì làm cho nó sanh. Cái việc thiện đã có rồi nuôi lớn lên. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi cũng học từ ở chỗ hòa thượng Thiện Hòa, nhưng mà lại tôi có một cái lý giải riêng của tôi trong chỗ này. Cái việc thiện mà đã sanh, cái việc thiện mà chưa sanh đối với tôi đây, tức là tất cả những cái người mà tôi tiếp xúc, tôi quen biết trên cuộc đời, nếu tôi chưa làm được một cái việc gì tốt cho họ, tôi chưa để vào trong tâm họ được một cái điều tốt, thì tôi coi như đây là việc thiện chưa sanh. Cái việc thiện chưa sanh, cho nên họ nhìn tôi với một cái thái độ, một cái ánh mắt khác đi. Cho nên tìm cách mà để vào trong lòng của họ một cái ý niệm tốt về mình, một cái cử chỉ, một lời nói, một hành động tốt nào nữa vào trong lòng họ. Cái này là thiện. Nó chưa sanh thì mình phải làm cho nó sanh chứ. Rồi đã sanh rồi, tìm được một người bạn tốt trên cuộc đời này rất khó. Rất khó có một người bạn tốt mà họ có thể giúp ta, họ có thể cảm thông với ta. Cái này rất khó, ta phải nên trân trọng. Nên trân trọng cái người bạn tốt này. Cho nên những người bạn tốt này, mỗi ngày họ phải tốt thêm. Những người thương ta, ta sống như thế nào đó mà mỗi ngày họ thương ta thêm. Những người ghét ta, ta phải tìm cách làm cho họ bớt ghét ta, cho đến không ghét ta và tới thương ta. Cái tụ thứ hai này nữa, khi tu là tôi lại nghĩ như thế và cố làm như thế. Cho nên tất cả những cái người mà ghét mình, chống phá mình, nói xấu mình, thì lúc bây giờ mình tìm cách làm được một việc gì tốt để vào trong lòng họ. Cái này là tu cái tụ thứ hai mà Đức Phật dạy. Mà làm như vậy đó, ta thấy kết quả thực. Cái người mà chuyên nói xấu ta đó, nếu mà ta đừng giận họ và đừng nói xấu lại họ đó, một khoảng thời gian sau ta thấy cái thái độ họ khác. Họ có một cái thái độ khác đối với ta đó. Cái này là thực tu. Lời của Đức Phật dạy hay vô cùng. Đây chúng ta thực tập. Còn trong lúc họ chưa nói tới ta mà ta tìm cách đã nói họ rồi, thì cái này đó, rõ ràng là cái nghiệp ác chưa sanh mà ta làm cho nó sanh lên, phải không? Rồi tới cuối cùng sao? Đi vào trong chùa, không ai muốn nói chuyện với ta, không ai muốn thấy ta nữa. Về nhà, mọi người trong gia đình họ coi chúng ta như là kẻ thù, xa lạ. Đó là cái chuyện sai lầm lớn của chúng ta trên mình. Cho nên cái tụ thứ hai này nữa, là tôi chỉ giữ lại một chữ gọi là thiện hay là điều thiện, tức là tìm cách gieo vào trong lòng người được một ý niệm tốt. Qua được cái giai đoạn này, chúng ta bước qua một cái giai đoạn thứ ba, đó là gì? Cái tứ như ý túc. Qua cái giai đoạn này nữa, chúng ta sẽ được bốn cái điều như ý. Bốn điều như ý này là gì? Đầu tiên đó, Đức Phật nói là nếu hãy tu được cái điều thiện này rồi đó, giữ được chữ thiện trong lòng anh đó, thì cái trường hợp anh muốn cái gì cũng được hết. Muốn cái gì cũng được hết. Hay nói rõ ra đó, là muốn ở trong bốn điều này thì được, nhưng mà đừng muốn ra ngoài, phải không? Muốn ra ngoài bốn điều này đó, thì chắc chắn không có rồi. Muốn trong cái bốn này có này được. Đây là một cái điều mà quan trọng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ là cái muốn của chúng ta là tốt, muốn chúng ta là phải. Cho nên ta muốn thấy Phật, ta thấy Phật, muốn gặp thiện tri thức, ta gặp thiện tri thức chứ. Trên cái bước đường cầu đạo của tôi nữa, tôi thấy này rất rõ. Không phải là ma đưa lối quỷ dẫn đường như nàng Kiều nữa, phải không? Nhưng mà lúc bây giờ nó là có Bồ Tát dẫn đường ta đi. Cho nên đi tới đâu ta gặp người tốt, người giúp đỡ, để chúng ta thành tựu cái công đức của mình chứ. Cho nên cái điều chúng ta muốn là muốn gì? Muốn học, muốn tu ở trong chánh pháp, thì cái điều này được. Cái này là chắc chắn, khi mà thực hiện được điều thiện rồi thì lúc bây giờ để cái thiện tri thức nhất định là có ông ta. Cho nên trên đời mà ta còn nhiều ma quán là chúng ta biết ở trong lòng chúng ta ác nghiệp còn nhiều. Mà bây giờ nữa, làm cho ở trong lòng chúng ta sạch, có điều thiện được rồi, thì lúc bây giờ thiện tri thức, bạn tốt sẽ tới chúng ta thôi. Đây là nhất định như vậy. Cho nên bạn tốt sẽ có với chúng ta. Ta gọi đây là thiện tri thức, hay là cái trường hợp Phật hộ niệm, hay là Bồ Tát chỉ đường chúng ta. Thì tự nhiên ta gặp những người bạn tốt, họ khuyên ta nên đi chỗ này, nên đi chỗ kia, nên đi chỗ nọ để tầm sư học đạo. ta đi tới chỗ đó, ta học được những điều hay, điều tốt, điều phải. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái điều thứ nhất này đó là tôi thấy có kết quả. Còn nghiệp ác chúng ta chưa đoạn, nghiệp lành chúng ta chưa sanh, mà ta mong bạn tốt thì không bao giờ có. Mà chắc chắn là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, té nặng thêm, phải không? Tại vì ta nghĩ cái này không tốt, cho nên ta cố tìm cái khác tốt hơn. Nhưng mà chẳng những cái khác không tốt hơn mà còn tệ hơn cái chúng ta đã có trước. Tại vì nghiệp ác không chừa, mà muốn có cái tốt cái này không có. Còn nghiệp ác đã đoạn, nghiệp thiện đã làm, thì lúc bây giờ chúng ta muốn nhất định ta có liền. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Ta nói trong bốn cái này, cái cuối cùng là gì? Gọi là xả. Gọi là xả. Cho nên có những cái người mà ở trong lòng mình nó có nhiều cái rai rứt, muốn bỏ nó mà bỏ không được, phải không? Muốn bỏ nó mà bỏ không được. Nhưng mà bây giờ nữa, khi chúng ta tới chỗ này rồi thì chúng ta muốn bỏ thì nó liền ra khỏi tâm chúng ta. Cho nên muốn biết thì khắp trong pháp giới không có cái gì ta không biết. Mà muốn bỏ đó thì tâm chúng ta trống không như hư không. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này chúng ta được thêm một chữ nữa, đây gọi là chữ xả. Muốn bỏ là bỏ. Còn những người khác đó thì muốn bỏ, muốn quên mà không bao giờ quên được. Rồi tới cuối cùng mất ngủ lâu ngày trở thành đá lãng trí, phải không? Đây nguy hiểm vô cùng. Đấy. Cho nên nhờ tu cái pháp này mà tâm chúng ta được tốt. Đây cái quá trình mà Đức Phật lập ra để chúng ta từng bước đi vào. Thì tới chỗ này chúng ta giữ thêm được một chữ nữa là chữ xả. Rồi đó, khi mà chúng ta được cái xả này thì bây giờ đó bước qua một giai đoạn mới. Đức Phật dạy chúng ta là phải phát hiện ngũ căn và tăng cường ngũ lực. Phải phát hiện ra cái năng lực của chúng ta có bên trong này và phát huy nó lên. Tại vì con người chúng ta đều có khả năng làm Phật, nhưng mà không phát huy lên thì không bao giờ thành Phật. Nên Đức Phật nói là tất cả đều có khả năng, nhưng mà vì không biết phát triển khả năng thì đầu tiên là chúng ta phải phát hiện ra cái khả năng làm Phật của mình và phát triển cái khả năng này lên thành Phật. Đây ta gọi là ngũ căn và ngũ lực. Đây trên bước đường tu nữa. Nếu mà ai đi tới cái địa vị này, đi tới cái chỗ mà ngũ căn và ngũ lực này đó, thì như vậy đó người ta đã dự vào trong cái hàng tam hiền rồi. Đây là trên bước đường tu đó, là thuộc về hiền vị rồi đó. Hiền vị đây chúng ta nói là cái người tốt trên cuộc đời, cái người mà ai cũng muốn gần gũi, ai cũng quý trọng, tới đây ta được rồi. Thì nếu mà ta phát huy được năm cái căn lành này lên, trở thành một sức mạnh mà tác động vào trong cuộc đời được, gọi là ngũ lực, phải không? Tín, tấn, niệm, định và huệ. Cho nên ta có một khả năng hiểu biết và sẽ truyền trao cái hiểu biết ta cho tất cả những người khác cùng hiểu biết và cùng an lạc như ta. Thì đây là người hiền. Hiền ở trong Phật giáo là như thế. Chứ không phải hiền như cục bột, ai muốn nắng sao nắng. Hiền nhưng mà nắng nó không được, nó không phải là bột. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi đạt tới cái chỗ này rồi thì chúng ta từng bước để mà chứng thánh quả, gọi là bảy phần bồ đề. Bây giờ nữa là bồ đề tâm phát lên và thực hiện từng bước đó, không? Thực hiện để tới cuối cùng ta đứng ở trên cái đỉnh cao gọi là thánh a la hán, là bát chánh đạo. Thì như vậy đó, qua 37 trợ đạo phẩm này thì chúng ta liền đắc quả a la hán, quả thánh. Ta không còn lệ thuộc trên cuộc đời này nữa. Đó là cái quá trình chúng ta tu hành. Đây là cái phần căn bản nhất mà Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như ở Lộc Uyển. Từ đó về sau Đức Phật nói rộng ra mà nó trở thành ra bốn cái bộ Nikaya, rồi đã về sau này phát triển lên thành ra kinh điển Đại Thừa, mà mỗi một người lại có một cái sở đắc ngộ thực tập khác nhau. Thì hôm nay Thượng tọa Ba Lô đây, Tăng Định, là sẽ nói với quý vị về cái vấn đề mà trị liệu theo cái phương pháp thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Bên cạnh tôi thì lại có Thượng tọa Duy Trấn, là cái người mà chuyên nghiên cứu và thực tập về tổ sư thiền, cho nên thiền phát triển về sau. Thì như vậy đó, Phật tử chúng ta trong cái khóa tu này có thể hiểu được từ cái Phật giáo gốc cho đến cái Phật giáo phát triển về sau, và thực tập ở trong cái thời đại này của chúng ta như thế nào mà vừa kết quả cho một cuộc sống tốt đẹp và làm cho một cái tinh thần chúng ta nó sẽ cao thượng và sẽ sanh vào trong các cái loại hình thế giới của chư Phật mà Đức Phật đã vẽ. Tôi xin nhường lời lại cho hai thượng tọa kế tiếp trình bày với quý vị về nội dung của hai cái phần thiền khác nhau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tất cả chúng con chân thành tri ân Hòa Thượng đã dẫn dạy chúng con về lịch sử thiền, và trên cơ sở đó khẳng định bản chất thiền Phật giáo siêu việt hơn các loại thiền có trước đó của các truyền thống Ấn Độ giáo. Và Hòa Thượng cũng đã phân tích cho chúng con nghe về bốn thủ pháp căn bản để thực tập chuyển hóa nỗi khổ điệp đau, bằng cách là thấy nhưng không thấy, nghe mà không nghe, buông xả và không bận tâm vào những chuyện không có lợi ích cho an vui và hạnh phúc. Hy vọng rằng tất cả các hành giả sau khi thực tập và ứng dụng bốn giá trị thủ pháp trên thì chất liệu an vui sẽ ngự trị trong tâm hồn, trong đời sống và trong sinh hoạt thường nhật của mình. Chúng con đề đầu tri ân Hòa Thượng và tất cả các hành giả dành tràng vỗ tay để tri ân và tiễn đưa Hòa Thượng về phương trượng an nghỉ. Kính thưa tất cả các vị hành giả, chức năng của thiền là trị liệu thân và trị liệu phiền não của tâm. Các nhà khoa học cho chúng ta biết, đối với người bình thường chưa có thực tập thiền quán thì cái độ nhịp của não đó nó sẽ trong cái khoảng beta 20 chu kỳ trên một giây. Nhưng sau khi thực tập và có giá trị chuyển hóa đó thì độ beta đó nó chuyển thành độ alpha, và chu kỳ nhịp đập của tim chỉ còn là 8 trên một giây. Và giá trị thực tế sau khi chuyển thành beta này rồi, alpha rồi đó, thì các hành giả sẽ đạt được sự tĩnh tâm, nhẹ nhàng, thư thái, an lạc và thảnh thơi. Để thấy rõ hơn về giá trị trị liệu như vừa nêu, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Tăng Định, người đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tập thiền tại Việt Nam cũng như ở Miến Điện và Thái Lan, và là vị thiền sư hướng dẫn về thiền minh sát tuệ, và cũng là dịch giả của tác phẩm Thiền và Trị Bệnh, sẽ cung ứng cho chúng ta nhiều ý nghĩa trị liệu của thiền. Trân trọng kính mời Thượng tọa.